cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.
Một dự luật mang tính bước ngoặt nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đã được Thượng viện thông qua mà không có bất kỳ thay đổi lớn nào. Dự luật cá nhân của nghị sĩ đảng tự do Dean Smith sẽ được gửi đến Hạ viện của Quốc hội, nơi dự luật này được thảo luận vào tuần tới. Các thành viên của cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, song giới, chuyển giới, LGBTQI thuộc các cộng đồng đa văn hóa của Úc vô cùng vui mừng trước sự thành công của dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại Thượng viện. Suya Haderman và Bích Ngọc tường thuật. Nước mắt và tiếng vỗ tay đã hòa vào nhau khi Thượng viện thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Kết quả như sau, 43 phiếu ủng hộ và 12 phiếu chống. Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới được xác nhận, dự luật đã được thông qua.
The matter is resolved in the affirmative, the bill has passed.
Dự luật cá nhân do thượng nghị sĩ thuộc đảng tự do Dean Smith đưa ra nhằm thay đổi luật hôn nhân đã được hầu hết các thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ mà không gặp phải trở ngại gì. Thượng nghị sĩ Smith bày tỏ lòng biết ơn những người đã ủng hộ ông.
Can I just publicly acknowledge how much easier our job was because of the professionalism those one.
Tôi chỉ muốn công khai thừa nhận rằng công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn nhờ sự chuyên nghiệp của quý vị. Đã có rất nhiều câu chuyện tích cực và tuyệt vời trong chiến dịch ủng hộ dự luật Yes Campaign. Những câu chuyện đó vô cùng thuyết phục, cảm động và đầy sự lạc quan. Và nhờ đó mà công việc có chính khách như chúng tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Much easier.
Thượng nghị sĩ của đảng Lao động và Penny Wong khẳng định việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là một ngày quan trọng trong lịch sử nước Úc.
It's a day of great celebration for so many people.
Đây là ngày rất nhiều người trên khắp nước Úc ăn mừng. Điều duy nhất tôi muốn làm là cảm ơn mọi người. Cá nhân tôi muốn cảm ơn Thượng nghị sĩ Smith về sự can đảm và ngay thẳng của ông ấy trong việc đưa ra dự luật này.
Tổng trưởng tư pháp George Brandis, người đã có một bài phát biểu đầy tình cảm trong cuộc tranh luận, khẳng định đây là thời điểm mà người Úc nên tự hào về nền dân chủ. Ông nói rằng người Úc nên vui mừng về những gì mà chính phủ đã đạt được trong năm nay. Trong khi đó, lãnh tụ đảng Xanh Richard Di Natale hài hước so sánh rằng những luật lệ mang tính phân biệt đối xử đã được quẳng vào thùng rác của lịch sử.
Hôm nay, Quốc hội này đã ủng hộ sự bình đẳng. Các phiếu yes đã gửi đi thông điệp tình yêu.
Thế nhưng không phải tất cả các nghị sĩ, dân biểu đều hài lòng. Bộ trưởng Nội các Matt Canavan nói ông không thể ủng hộ một dự luật làm tổn hại đến quyền con người bằng cách không bảo vệ đầy đủ và lưu tâm đến ý kiến của những người phản đối việc kết hôn đồng giới. Lãnh tụ đảng One Nation và Pauline Hanson đã bỏ phiếu trắng cùng với nghị sĩ đảng tự do James McGrath và nghị sĩ đảng quốc gia Bridget McKenzie. Trong khi đó, nhóm ủng hộ LGBTQI của người Do Thái ở Melbourne cho hay việc dự luật thông qua Thượng viện có ý nghĩa to lớn đối với nhiều người. Phát ngôn nhân của tổ chức Aleph, Michael Panett, cho rằng đây là một bước tiến quan trọng.
Trong suốt một thời gian dài, những người đồng tính phải che giấu giới tính thực sự hoặc khuynh hướng tình dục của họ. Giờ đây, họ không còn buộc phải giấu đi con người của mình, được sống đúng với chính mình, hoạt động tích cực và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Những người đồng tính được công nhận và có thể tổ chức những ngày lễ kỷ niệm cùng với người yêu thương và gia đình của họ.
Ông Barnett nói, dự luật này đối với cá nhân ông có một ý nghĩa rất to lớn.
I came out when I was 26 in 1995 and been fighting for equality on every level.
Tôi công khai giới tính thật của mình khi tôi 26 tuổi vào năm 1995. Từng ấy năm là cả một quá trình đấu tranh bền vĩ. Đây là sự bình đẳng về hôn nhân, một cuộc hành trình kéo dài 13-14 năm. Tôi tham dự các cuộc họp và viết thư cho các chính trị gia. Ủng hộ không mệt mỏi cho sự bình đẳng và phá vỡ sự phân biệt đối xử. Với tôi, việc này sẽ giảm tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên. Đó là điều thúc đẩy tôi cố gắng đến tận bây giờ. Nhìn thấy dự luật được thông qua là một cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng.
Thành viên của mạng lưới đồng giới thuộc cộng đồng Hy Lạp là John Tismas nói rằng chỉ còn một thử thách nữa, dự luật sẽ được thông qua Hạ viện sau thời gian dài mong chờ. Ông Tismas cho biết, trong cộng đồng người đồng giới Hy Lạp của Úc, bước tiến này là trái ngọt, bởi vì trước đó họ gặp nhiều áp lực từ chiến dịch No Comment.
Finally, is the word I can think of.
Cuối cùng, mọi việc cũng xong. Đó là điều mà tôi nghĩ đến lúc này. Đây không chỉ là sự bình đẳng hôn nhân, mà còn là sự chấp nhận với nhiều mức độ khác nhau. Hôm nay là một ngày trọng đại của cộng đồng LGBTI, và chúng tôi là một trong số ít những người Úc gốc Hy Lạp thuộc nhóm đồng tính. Điều này vô cùng tốt đẹp với chúng tôi. Thực tế là có một chiến dịch lớn kêu gọi bỏ phiếu chống trong cộng đồng Hy Lạp, chủ yếu từ các giáo hội. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ có ý nghĩa rất nhiều đối với cộng đồng LGBTI người Hy Lạp, trẻ tuổi và lớn tuổi, trong việc họ có công khai hay giấu giếm giới tính với gia đình của mình trong tương lai hay không.
Tiến sĩ Judy Tang, là chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa LGBTQI của Úc, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà vận động vì hôn nhân bình đẳng. Một thời gian chờ đợi quá dài, rất tiếc là một số người đã không thể chứng kiến việc này xảy ra trong cuộc đời của họ, nên tôi cho rằng là một chiến thắng lớn. Chúng tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng với những người lớn tuổi đã chiến đấu cho thế hệ của chúng tôi hôm nay, những người chỉ có thể có được điều này trong hy vọng. Tiến sĩ Tang nói rằng, sự hỗ trợ kinh ngạc của các cộng đồng đa văn hóa để thông qua dự luật này thật đáng khích lệ. Có một số người chống lại các nhóm LGBTI, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức đa văn hóa và tôn giáo. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng tôi đã được đón nhận. Dự luật đang được chuyển đến Hạ viện và sẽ có một cuộc tranh luận bắt đầu vào thứ hai tuần sau và được bỏ phiếu trước cuối tuần tới. Nếu có bất kỳ sửa đổi bổ sung nào diễn ra ở Hạ viện, dự luật này sẽ phải đưa quay trở lại Thượng viện để được chấp thuận và phê duyệt.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.